trời hỏi làm sao khi khác đôi gió trăng có sẵn làm sao ăn làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp phù phàng.
Anh Trí
kìa, Mai Đình, em đến thăm anh đó à?
Dạ.
Lúc nãy em ghé phòng của bác sĩ Tùng. Bác sĩ Tùng có nói gì với em vậy?
Dạ, bác sĩ Tùng bảo em đến đây để chăm sóc cho anh.
Không cần đâu em à, vì ở đây có y tá, có điều dưỡng rồi.
Nhưng những người đó không thể nào chăm sóc cho anh được.
Sao vậy? Vì sự có mặt của Mai Đình. Vì Mai Đình đòi làm bổn phận đó, có phải không?
Không, em không đòi hỏi. Nhưng bởi không ai còn muốn ở gần anh nữa, em mới tình nguyện hy sinh để chăm sóc cho anh.
Cho tới giờ phút này mà người ta vẫn giấu kín bệnh trạng của tôi. Người ta bắt tôi phải xa lánh loài người, người ta buộc tôi phải cô độc mà.
Nhưng bên anh còn có em, còn có Mai Đình.
Mai Đình? Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn. Mai Đình không thể ở bên tôi suốt cuộc đời. Nếu ngày nào đó người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm kha không thể nào chữa trị, Nếu người ta bảo tôi bị bệnh cùi, bệnh hủi gì đó, thì liệu Mai Đình có ở bên tôi suốt cả cuộc đời không chứ?
Anh Trí, anh đừng nói nữa mà.
Ghê tởm lắm phải không? Hy sinh? Hy sinh làm cái gì? Tình nguyện làm cái gì? Thế gian này đều giả dối hết. Hãy về đi, về đi, tôi không cần ai thương hại tôi cả.
Anh Trí,
à, Mai Đình, tôi thật vô lý quá. Xin lỗi Mai Đình, dù sao thì em cũng từ Quy Nhơn khăn gói vào đây để chăm sóc cho tôi. Những lời giận dữ vừa rồi phải nhường cho câu an ủi mới đúng. À, rồi cậu Phú đâu rồi em?
Dạ, cậu Phú đi chợ Đà Lạt rồi anh à.
Sao em không ra chợ với cậu? Ngoài chợ Đà Lạt vui lắm. Ở đây em sẽ không quen với nỗi buồn của bệnh viện đâu.
Em đã quen rồi, nỗi buồn từ thời thơ ấu, và sẽ còn buồn hơn cho đến hết cuộc đời này.
Nỗi buồn của em to lớn quá. Tôi cứ tưởng tôi mang kiếp thi nhân rồi sẽ gánh vác hết nỗi buồn của thiên hạ. Nào ngờ còn có một người cùng gánh vác với tôi. Người đó lại là em.
Anh Trí,
thiên hạ đều gọi tôi là Hàn Mạc Tử. Sao Mai Đình vẫn mãi gọi tên tục của tôi?
Vì em đã quen với cái tên chung nhau cắt rốn quanh rồi. Vả lại em cảm thấy em không xứng đáng gọi tên Hàn Mạc Tử.
Mai Đình, ngày nay có tên Hàn Mạc Tử là nhờ ngày xưa, ngày mà tôi còn làm thơ không có tiền mua giấy mực, em đã chẻ ống lấy tiền mua giấy viết tặng tôi.
Anh Trí,
bài thơ năm cũ đâu rồi, cho tôi xin dài mảnh đời ngây thơ.
Tại sao người ta không dám nói thẳng với tôi là tôi mắc bệnh phong cùi? Tại sao người ta đưa kết quả xét nghiệm cho Mai Đình mang đến? Tại sao?
Anh Trí ơi, kể từ nay anh không còn sợ cô. Bên anh em trọn đời chăm sóc yêu thương, buồn vui năm tháng anh sẽ tìm thấy ở bên em. Anh sẽ về lại quê nhân mà làm thơ ca tụng trăng vàng, trăng của quê hương vẫn nặng tình thương nhớ. Mà từ lâu mong đợi một cánh chim phiêu bạc giữa dòng đời, chẳng còn ai thương tưởng như là em đã yêu anh.
Ôi nhân tình thế thái là đây, giờ bên anh chỉ còn có một Mai Đình, người mà anh đã bỏ quên suốt quãng đời đau khổ.
Những chuỗi ngày còn lại anh cho em là hạnh phúc lắm rồi, đó là niềm vui, là lẽ
người ban ơn sâu nghĩa nặng. Anh nguyện tôn thờ suốt cuộc đời anh.
Anh Trí,
đừng, hãy gọi anh là Hàng Mạc Tư.
Hàng Mạc Tư?
Phải.
Vừa thôi qua biển ca như đêm khô khăn vào lòng sa mạc, đã làm sụp đổ tiêu tan những thành quách uy nghi, trầm mặc giữa sự nghiệp thế gian còn nằm trong số kiếp gia trang. Rồi đấy, biết ai còn nhớ đến cái tên Hàng Mạc Tư khi anh trở về sống lại với quê hương. Anh Chi ơi, gần nửa đời người anh phiêu bạc thơ phương, anh cái tên mà quê hương không còn xa lạ, và đã in sâu trong lòng dạ của Mai Đình.
Mai Đình, em đang hờn cách anh đâu phải không? Phải mà, anh đã tệ bạc với em suốt quãng đời con gái. Em đừng giận anh nữa nha Mai Đình.
Anh Tri ơi, từ Quy Nhơn vào đây em chỉ mang theo món quà nhỏ nhỏ, là cái tên của mẹ cha, để anh không bỡ ngỡ và một bài thơ với nét chữ đã nhạt nhòa, đó là hình ảnh của anh còn để lại trong lòng người con gái lúc lìa quê. Tuổi xuân thời anh đem hết cho người ta, giờ tàn phế em xin nhận lại làm bao. Chẳng còn ai đến đây mà giành giật, không lẽ đợi em mãi chịu thiệt thòi. Anh Chi ơi, em đang đứng bên cạnh anh, 7-8 năm nay em mới tìm cho mình một niềm vui nhỏ nhỏ. Lần này về anh đừng đi nữa nha anh Chi. Anh hứa với em nha anh Trí.
Mai Đình ơi, em đừng nói gì thêm nữa, đầy đủ lắm rồi ý nghĩa cuộc tao ngộ quá đau thương. Hàng mặt tử bây giờ cũng chỉ là một bức danh mà người đời bỏ quên khi nguồn thơ đắng cạn. Khi anh không còn tâm huyết ca tụng dần trăng sáng, khi anh đã là tay nhân với kiếp sống tật nguyền. Bất diệt thay cái tên Nguyễn Trọng Trí của anh, cái tên mà người đời bỏ quên em đem vào hồn trinh cất giữ. Ngày xưa em đợi em chờ thật sự, bây giờ anh nói tiếng yêu em.
Anh Trí, anh sẽ về Quy Nhơn cùng em nha anh Trí.
Anh sẽ về.
Hồi nãy chị Hai chị qua chị nói gì vậy mình?
Anh Hai anh có vợ nhỏ.
Trời đất ơi, anh Hai anh già vậy mà còn sanh tật ha?
Thì già mới sanh tật, chứ mấy người trẻ thì
thì sao? Chứ hồi đó ông cũng còn trẻ vậy.
Chuyện đã 20-20 mấy năm rồi mà bà còn nhắc lại làm gì?
Không nhắc thì ông cũng nhớ hả? Đó, chiếc nhẫn cà rá đó khắc hai chữ HL. HL là tên của ai? Có phải Hương Lan không?
Rồi bây giờ bà muốn tôi dục bỏ chiếc cà rá này hay sao?
Nhưng nếu tôi có dục bỏ chiếc cà rá này thì nó vẫn còn cả trăm cả ngàn chiếc cà rá khác trong lòng tôi đó bà.
Ôi, ai không biết mà ông quảng cáo. Ông làm sao á quên được mẹ con nó. Chỉ có mẹ con tôi nè. Ông muốn quên hồi nào là ông quên hả?
Bà đừng có nói cái giọng móc họng đó nghe không? Con nào cũng là con của tôi, cũng là dòng máu của tôi.
Chắc hơn đó. Con Lan nó cũng quá trời, nó mới đụng ông đó. Trước đó nó lấy ai tôi biết hết ông à. Cô giáo. Cái ngữ đó mà cô giáo. Con gái thì đặt tên Trường An, con trai thì Long Hồ. Chữ nghĩa giỏi quá mà. Đặt tên để làm kỷ niệm mà.
Thì con của tôi thì tôi đặt tên, chứ không phải ai đâu. Bà đừng có nói cái giọng móc họng đó nghe không.
Nhưng mà cái ngữ đó, thể con gái lớn lên thì làm đĩ, còn con trai thì ăn cướp.
Thôi bà hãy nín đi chứ đừng làm tôi nổi gió thêm lên.
Chuyện có thì nói chứ nổi gió cái gì.
Vợ chồng già mà bà chưa để cho tôi yên. Chuyện đã 20 năm cũ mà bà khui lại như mới nguyên. Già cũ mà vẫn còn ghen hả?
Tôi á thì tôi không có ghen, mà là tôi giận. Cũng tại mẹ con Lan, mà mẹ con tôi lận đận. Thế ông còn đeo chiếc cà rá là tôi còn nỗi khổ trong lòng. Còn nhớ đến ngày yêu thôn tài bê tài bồng. Cha thì thịt cá có thừa, còn con chỉ ăn toàn là tương trao.
Bà bắt lỗi tôi thì bà phải nhớ tới lỗi của bà. Tại sao tôi bỏ nhà đổi xuống Long Hồ để xa tỉnh Mỹ Tho?
Đàn ông nào có vợ bé cũng đổi thừa là tại lỗi của vợ lớn hết á. Phải rồi đó, tôi có lỗi đó. Ông nói cho con cái tôi nghe hết đi. Hãy mỗi lần tôi nói động tới nó là ông nhắc chuyện cũ à. Ông là đàn ông mà ông hẹp hòi lắm.
Bà khóc làm gì? Hễ mỗi lần có chuyện buồn rồi bà mới khóc. Chứ còn tôi khóc đã suốt 20 năm rồi bà. Nhất là mỗi lần thấy bóng ngô môi mới đêm hồng trong gió chương. Mỗi lần nghe tiếng quất bánh phòng rộn rã đón xuân sang. Mỗi lần có dịp về Vĩnh Long đi ngang Tân Ngãi thấy nhà chợ Trường An, là mỗi lần tôi nhớ tới mùa xuân của đầu năm binh lường. Nhớ tới bóng dáng người vợ nhỏ chèo xuồng qua sông Mỹ Thuận để đưa tôi rời khỏi Long Hồ. Tôi về Mỹ Tho để lo đầm bọc cho mẹ con bà. Nay đã ngót 20 năm giấu biển, tôi không hề nhận được tin tức của người xưa. Nay mẹ con nó còn hay đã chết. Bởi vậy đêm đêm tôi nằm trằn trọc một mình đối diện với lương tâm. Phải đâu khi xuồng vừa tách bến sông là tôi đã chấm dứt tình thâm phụ tử.
Không nhắc thì thôi, nhắc là tôi khổ lắm ông à. Hồi ông say mê nó, vì quá nghèo quá khổ, tôi có xuống đó mấy lần. Thiệt tình là tôi tới xin ông chút đỉnh để nuôi con. Vậy mà
ông đối xử với tôi một cách lạnh lùng, bằng những tiếng bâng khuâng, những lời trống trải. Có nhiều khi tôi tự ai muốn đánh con Lan một trận cho hả lòng, nhưng mà tôi kịp nghĩ ghen làm sao cho đừng xấu hổ ông chồng. Ông không nghĩ tới tôi mà tôi vẫn nghĩ tới ông. Ông làm cho con Lan nó được mời, nó khinh khi người vợ lớn. Ông à, trong trâu thì phải khai mưa, làm trái ai vợ sâu ông thương không đâu. Chiếm quyền còn ngăn trái nhãn, lòng ly thia quen châu sao vợ chồng ông vội quên.
Câu đó mà bà cứ nhắc đi nhắc lại hoài.
Ông cứ nhắc tình phụ tử, hồi ông có bà nhỏ, phụ thần nhân với con nghĩa nó sướng lắm sao? Nó sướng thì thằng yêu nó đâu có chết.
Nhưng mà hiện giờ tôi ở cạnh tuổi nó cho đến ngày tôi nhắm mắt nè, vì tội nghiệp cho hai đứa kia, không biết nó sống chết thế nào. Sống còn được ấm no, chết có yên mồ mà. Trong khi ba của nó thì lên xe xuống ngựa, một cũng ông cò, hai cũng ông cò. Ôi ông cò là người cầm cân nảy mực, nhưng đối với các con tôi thì lại có sự bất công. Quận này tôi có trách nhiệm giữ trật tự an ninh, nhưng mà trong lòng của tôi thì không hề có an ninh trật tự. Bà thấy không, tóc của tôi cứ bạc thêm nhiều, vì tôi mới 50 mà ngổn ngang tâm sự trăm chiều.
Ai biểu ông đeo bông chi?
Khổ quá mà. Không lẽ mỗi lần bà bắt lỗi tôi á, thì tôi phải đi xin lỗi với bà? Có ai trong hoàn cảnh của tôi nè thì người ta mới hiểu được tôi.
Ông khổ một chứ tôi khổ 10 lần ông à.
Bà khổ 10 là sao? Bà khổ vì tôi bỏ bê gia đình bà thiếu thốn phải không? Chứ còn suốt 8 năm với má con An đó, nay bà lớn ghen chút, mai bà nhỏ ghen chút, nay cái bà lớn hái, mai cái bà nhỏ quýt. Thiệt là trên đe dưới búa mà, không có sướng ích gì hết đâu bà.
Ai biểu ông tạo ra làm chi?
Còn về với bà, 20 năm nay ha, bà ghen đủ 7.200 lần.
Cái gì? Cái gì? Ông thù oán gì với tôi mà ông tính kỹ vậy?
Không phải hả? Không phải hay sao?
Ghen sao mà ghen tới 7.200 lần?
Mà không phải hay sao? Một năm là 12 tháng, 20 năm là 240 tháng, mỗi tháng là 30 ngày. Vậy 240 tháng không phải là 7.200 ngày hay sao? Mỗi ngày bà ghen một lần, vậy không phải đúng 7.200 lần hay sao? Ghen gì mà ghen muộn ghen màng, ghen nguội ghen lạnh. Tôi ăn bánh bông lan á, bà cũng nói ăn để nhớ người xưa. Tôi mua mấy cái lẵng phong lan tôi treo cho nó đẹp, bà cũng nói treo để nhớ người xưa. Thiệt mà, hãy tôi nói cái gì mà có tiếng lan trong đó là tôi sướng rồi bà. Khổ quá mà. Bà ghen thét á, rồi tôi muốn đâm đầu tôi vô
vô
một bà thứ ba nữa coi. Bà còn ghen với má con An không cho bà biết.
Làm đi, đố con nào dám á, con nào ba đầu sáu tay nhào vô thử coi. Nói tới là ông Binh, nói tới là ông Binh, Binh cái thứ giật chồng người ta. Trời ơi, ông mà còn Binh nó hoài á, tôi tự giận tôi chết chồng coi. Tôi tự giận tôi chết chồng coi nè. Trời ơi, trời, giao đâu, giao đâu.
Mà kiếm gì á? Kiếm gì?
Tôi kiếm con dao.
Chết dao chi? Nó bậy nhầy lắm. Súng nè, muốn làm gì làm đi.
Ừ, ông giết tôi đi, ông bắn tôi đi.
Bà đứng thẳng, tôi bắn thẳng vô bàn tang bà một cái cho bà biết coi.
Mình.
Một. Hai.
Mình. Quỷ à, làm tôi muốn đứng tim à.
Bà đòi tự vẫn lần này nữa là 7.200 lần rồi đó nha.
Biết rồi mà.
Thôi, vô nấu cơm đi, rồi mai mốt ghen tiếp.
Ông này, sao cứ phá tôi hoài. Thôi, để tôi vô nấu cơm.
Lầu sông mạng thế trương ngâm, đâu mất rồi bến nước dòng sông, có chiếc đò đưa xuôi ngược bền bồng, có tiếng sao diêu dông ru hồn người lang bạc. Trầm gian anh đang ở đâu, cho dù quan quyền bế buộc em thì lòng em cũng trần gia. Trần gia ơi, anh đang ở đâu, anh đang ở đâu?
Tôi ở đây thấp thoáng bên trời mưa bay, lòng chất buồn đắng cay, muốn quên em sao thay ngậm ngùi, nghe như tất giả bồi hồi. Kỷ niệm ban đầu còn đây em nhớ không, con đò xưa bến nước dưới dòng sông,
lời hẹn thề ngàn năm khó phai, sống không xa nhau chết không lìa nhau.
Thì ra nàng vẫn còn nhớ cái tên tiểu đò đổ mặt ấy à. Được, ta sẽ đưa hắn đến đây để gặp nàng, và nàng nên nhớ rằng ta sẽ đứng sau bức rèm kia để nghe nàng nói lời tuyệt tình với hắn.
Hả? Tôi phải tuyệt tình với Trần Gia? Không, không thể nào.
Không thể nào à? Nếu không, ta sẽ ra lệnh cho quân sĩ bầm hắn ra thành trăm vạn mảnh. Đó là điều kiện của ta. Hoặc là nàng sống với ta, hoặc là hắn sẽ chết. Quân, hãy cho tên chèo đò đổ mặt ấy vào đây.
Đại quan, ông tàn nhẫn lắm mà. Kìa, anh Trần Gia.
Cẩm Giang, em.
Sao, sao anh vào đây được?
Người ta đưa anh đến đây để gặp em, và người ta nói là em đã thay thuyền đổi bên. Cẩm Giang, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh nè, và nói cho anh được biết là em có còn yêu anh nữa không.
Em
ta sẽ đứng sau bức rèm kia để nghe nàng nói lời tuyệt tình với hắn. Nếu không, ta sẽ ra lệnh cho quân sĩ bầm hắn ra thành trăm vạn mảnh.
Không, không, anh Trần Giả, anh hãy về đi.
Vì sao?
Tại vì tôi không còn yêu anh nữa.
Cẩm Giang, em nói sao? Em không còn yêu anh nữa. Phải rồi. Vì à,
nơi đây trong cuộc sống giàu sang đã du nàng ngủ say trong hạnh phúc, thì nàng đâu còn nhớ gì nơi bên nước Cẩm Giang. Có hai kẻ đã yêu nhau và cùng thốt lên lời hẹn ước, sống không xa nhau và chết chết cùng không rời nữa bước.
Tôi không biết gì nữa hết. Anh hãy về đi.
Vì sao?
Vì anh nghèo lắm. Anh không có gì tất cả. Anh không có gì tất cả.
Phải mà. Vì tôi nghèo xác xơ, tâm thân tôi vốn tên lại đò, thì đâu ham gì, đâu mơ gì cao sang.
Người hỡi chớ nên trách cho thân phận, thôi hãy về đi, anh ân tình đã phai.
Phải, tôi sẽ ra đi một phương trời xa vì đã chán ngán nơi đây, lòng dạ con người thái đen đổi trắng, mặc áo lụa ngày xưa sợ phai màu sương nắng, nên người ta vội quên tình quên nghĩa quên bụi ban đầu quên mối thề xưa. Rồi giờ đây khoác áo cao sang mà kêu hạnh giới chung mà không giữ được trọn lời, để cho con đò xưa không còn neo bến cũ, chắc không bao giờ rước được khách sang sông. Ôi thật đáng buồn cho những kẻ phù vong, ham danh lợi mà không màng chi điều nhân nghĩa, sợ tiếng miệt khinh của người đời mai mía, không sợ kẻ bàng quan nhìn thấy sẽ chê cười.
Trần Giả, anh hãy nguyền rủa tôi, anh hãy nguyền rủa tôi thật nhiều nữa đi.
Để làm chi, dù sao giữa tôi và cô cũng đôi đường đôi ngả.
Trần Giả ơi, tôi chỉ khuyên anh mau rời khỏi nơi đây, chứ đừng nán lại làm gì cho thêm khổ. Kể từ đây hãy xem như là tôi đã chết, đừng lưu luyến làm chỉ một cô gái ba tình. Làng còn run rẩy trước đông phong, chờ người về
mai mốt đây mình không gặp nữa bao giờ.
Phải, tôi sẽ ra đi và chúc cô ở lại được nhiều hạnh phúc.
Tôi chỉ mong anh hãy hiểu cho lòng tôi.
Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ. Đừng nói làm chi, tội lắm người ơi. Tôi biết duyên tôi rồi, tại số tôi nghèo nên người phụ tình tôi. Thôi nói nữa mà chi cho thêm buồn người ơi.
Anh Trần Dạ,
coi mọi con người ai ai cũng có khói ống trái tim, nên ai cũng chọn cho mình một con đường hạnh phúc. Giữa tôi với cô không cùng chung lý tưởng thì làm sao mình chung bước chung đường. Vậy thì ta hãy xem như mình không bận biểu với nhau, thà chia tay mỗi người đi một ngã. Chắc có lẽ giờ đây tôi sẽ không về qua phương ấy nữa, khi kỷ niệm ban đầu người ta đã cố tình quên.
Không, anh Trần Dạ.
Thôi, cô đừng khóc. Tôi không tin cô nữa đâu. Xin vĩnh biệt
anh Trần Dạ.
Vĩnh biệt em hỡi cô gái bạc tình.
Không nỡ chút tình xin trả cho anh, hãy về về đi trên bến nước sông buồn. Khuấy động dần trăng cho tình thêm tan vỡ.
Mất nhau rồi,
tình ta khép kín thiên thu. Nhắc chi kỷ niệm chỉ làm buồn thêm hỡi anh.
Cầm giang ơi, tôi đâu nhắc chi kỷ niệm mà chỉ buồn cho người ta đã ân tình.
Anh Trần Dạ,
thôi nhé, từ đây cách biệt rồi, còn gì đâu nhớ nhớ thương.
Cô đừng nói gì nữa hết. Xin vĩnh biệt
anh Trần Dạ.
Tình phu phàng quên lãng mối duyên ban đầu, để em mãi cô đơn lẻ loi giữa nơi cuộc đời, nhìn người sống trong màn đêm. Ôi đớn đau vô cùng, anh còn biết nương tựa ai?
Anh Hạnh,
trời ơi đôi mắt sáng mà chỉ khi bóng đêm phủ trùm đời tôi, ngày nào mình còn bên nhau, rồi bây giờ biết làm sao đây? Anh hỡi anh thấu cho lòng.
Em có những ngày hạnh phúc tốt đẹp nhất.
Anh Hạnh, anh Hạnh, Hạnh ơi, xin anh hãy tha lỗi cho em.
Sáng mắt ra em vội vàng nông cạn, âm mưu của người ta bắt em phủ rẫy bản chung tình. Thân tàn phế nghèo tay trắng lưng không, là một kẻ ba giờ sống lang thang trên phố chợ đầu đường. Tôi quen biết đâu với người sang cả, người giống họ giống tên trên thế gian đâu
phải lạ lùng gì. Cảm ơn cô đã thương kẻ nghèo hèn, tâm lòng kia tôi luôn ghi nhớ. Tôi không phải là hạnh của cô đâu.
Anh Hạnh,
thôi Lan ơi em hãy về đi, đừng thương tiếc làm chi một con người.